Bây giờ kính mời toàn thể đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2002. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng dược sư và đại chúng trong bốn phương bài pháp chuyến xe giải thoát. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến chuyến xe giải thoát hay còn gọi là chuyến xe cuối cùng của cuối cùng. Mà nói đến chuyến xe cuối cùng thì chắc chắn chúng ta phải có chuyến xe đầu tiên, có phải không? Vì vậy bây giờ thầy xin mời đại chúng nghe bài hát Ba Chuyến Xe Trong Cuộc Đời.
Chuyến xe đầu đưa người từ nơi đâu vào dương thế chơi vơi, tay không hành lý ngước nhìn về tương lai, ngơ ngàn với tiếng khóc đầu thầy cho lời đầu tiên người nói. Tháng năm dài tuổi đời trôi qua, buồn vui cũng mau quen. Công danh nhiều chuyến, cát bụi mòn chân đen. Có người may mắn phút đầu, hay nghiện đồ gãy đôi ba câu. Xe lăn đưa người em ấm tình nồng, chúng vui nên duyên vợ chồng. Xe tơ hồng một duyên hai bóng, duyên ưa có người chỉ một xe đầu, có người vài lần thương đau, có người chẳng bao giờ đâu. Chuyện cuối cùng đưa người về nơi đâu, vòng tay cũng xuôi theo. Công danh ngày ấy rất mộng tình hôm nay, cũng về như chiếc lá vàng, xe đơn lần tiếng đưa hai hàng.
A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, đó là ba chuyến xe trong cuộc đời. Thưa đại chúng, theo tinh thần của bản nhạc Ba Chuyến Xe Trong Cuộc Đời, chúng ta biết muốn đi từ nơi này qua nơi khác thì chúng ta phải có phương tiện để mà di chuyển. Như vậy từ cái thế giới nào đó chúng ta đến thế giới này thì quý vị thấy mình đi chuyến xe nào? Chuyến xe đầu tiên, có phải không? Từ thế giới nào đó mà chúng ta đến thế giới này là chúng ta đi chuyến xe đầu tiên. Trong thế giới phiền lụy này, chúng ta trưởng thành để rồi trai lớn cưới vợ, gái lớn lấy chồng. Và như vậy lần thứ hai là chúng ta lên xe hoa, đúng. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Và cuối cùng chúng ta là trở về một nơi nào đó mà chúng ta chưa biết. Thì thưa quý vị, đó là xe gì? đó là Satan. Tức là khi mà chúng ta đầu tiên tới thế giới này, đó là chuyến xe đầu tiên. Và đến khi trưởng thành thì chúng ta lại có một cái chuyến xe nữa, đó là chuyến xe xe hoa. Và cuối cùng trong cuộc đời thì chúng ta có một cái chuyến xe tang. Lẽ tất nhiên đối với những người sống mà không có định hướng thì chắc chắn chuyến xe cuối cùng sẽ không biết đi về đâu, có đúng không? Nếu có lúc cái chuyến xe đầu tiên chúng ta tới không biết từ nơi đâu, thì những người mà không có định hướng, chuyến xe cuối cùng cũng không biết đưa chúng ta đi về đâu. Tuy nhiên, đối với Phật tử mà có tu, có học, có sự hướng dẫn đường hoàng thì quý vị biết đi về đâu không? Biết, chắc chắn biết. Quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Nghĩa là chúng ta có tu học thì chắc chắn rằng chúng ta đi về đâu chúng ta sẽ biết. Chẳng hạn như các Phật tử là những người có định hướng, do vậy quý vị đã biết chắc chắn là quý vị đi về đâu rồi, thì chiếc xe đó sẽ đưa quý vị đến nơi mà quý vị muốn tới. Nó không giống như ba chuyến xe như quý vị vừa nghe. Chiếc xe này được Đức Phật chế tạo rất là đặc biệt để đưa quý vị, để mà giúp cho những ai có duyên với Phật Pháp, để thích hợp với sở thích của những người đệ tử, mà những người đệ tử được coi là khó tánh của Đức Phật đó. Cho nên Ngài đặc biệt Ngài chế ra những cái loại xe, chẳng hạn như là xe tịnh độ, xe thiền, hoặc là xe thiền tịnh song hành. Nói chung là Đức Phật Ngài chế ra không phải chỉ có 3 cái loại xe đó, mà cho tới 84.000 cái loại xe khác nhau, để thỏa mãn cái sự thị hiếu cho các đệ tử của Ngài. Ngồi trên chiếc xe, ngồi trên một trong 84.000 loại xe này, chúng ta sẽ không bao giờ trở lại ác đạo. Đó là gì? Súc sanh trước, ngạ quỷ và địa ngục. Những ai ngồi trên các cái loại xe do Đức Phật chế ra thì các loại buồn phiền gây ra cái sự tái sanh vào cái cảnh khổ đều bị tận diệt. Những người đó sẽ không bao giờ tạo cái ác nghiệp để mà tái sanh vào cái cảnh giới đau khổ này. Và cái nghiệp quả quá khứ dẫn đến cái việc tái sanh của chúng ta trong cuộc đời hiện tại này cũng bị tiêu diệt luôn. Nghĩa là những cái gì mà trong quá khứ cũng tiêu diệt, trong hiện tại thì chắc chắn chúng ta sẽ không có tạo nghiệp. Kính thưa đại chúng, nếu mà cái sự hiểu biết của chúng ta biết quý trọng chiếc xe mà chúng ta đang sử dụng ở một cái mức độ cao, thì nhiều loại phiền não khác chắc chắn cũng sẽ bị tiêu diệt. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến nơi mà chúng ta muốn đến. Đó là cái cảnh giới nào thưa quý vị? Vì quý vị muốn đi về đâu? Bây giờ tu cho cả đời đó, bây giờ quý vị muốn đi về đâu? Muốn về Tây Phương Cực Lạc, có người muốn về đâu xuất tịnh độ, có người muốn sanh về cõi trời, có người muốn trở lại trong cái kiếp người này. Đó, tức là tùy theo cái cảnh giới, tùy theo cái nơi mà quý vị muốn tới. Thì như vậy quý vị muốn đi về đâu thì sẽ đưa chúng ta tới đó. Kính thưa đại chúng, tức là quý vị muốn đi về đâu thì sẽ đưa quý vị đến nơi đó. Đó là cảnh giới của chư Phật và cái quả vị là Bồ Tát và Phật. Đó là nếu nói theo cái quan điểm của các Phật tử Đại Thừa. Tuy nhiên, nếu mà nói về cái quan điểm của những cái vị mà tu theo Phật giáo tiểu thừa thì đó là bốn cái quả vị thánh: Tứ Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Phật tử chùa Dược Sư giỏi thiệt. Thì quý vị vỗ cho đầu hốt tay ha. Học đạo là mình phải biết cái quả vị, đúng không? Thì đó coi như là quý vị sẽ được những cái quả vị mà quý vị mong muốn. Khi mà đạt được quả vị Bồ Tát đạo thì mọi phiền não, mọi nghiệp quả sẽ bị tận diệt. Là tại vì cái quả vị Bồ Tát đó nó không có bị tai họa của các phiền não nữa. Nghĩa là nói chung á, tất cả các cái quả vị đó, khi mà đạt được cái quả vị Bồ Tát La Hán rồi thì những cái phiền não lặt vặt bên đường nó không có cái khả năng để chi phối cái cuộc sống của chúng ta nữa. Khi mà cái vị Bồ Tát nào đó mà mãn duyên phần với cái kiếp người thì các ngài có thể sanh về cái cảnh giới nào đó mà các ngài muốn. Thí dụ bây giờ như chúng ta đây đó là một cái con người phàm phu thì chắc chắn muốn đi đâu cũng không được, có đúng không? Muốn đi đâu á, mà không hội đủ điều kiện, cũng giống như chúng ta đi mà không có passport thì chúng ta không đi được thôi. Nhưng mà khi chúng ta đã có cái passport rồi đó thì chúng ta muốn đi đâu cũng được. Thì chư Phật tử mà đã dự vào cái hạng thánh rồi thì quý vị muốn đi đâu thì tùy ý, tùy duyên, tùy nguyện của quý vị sẽ đi đến đó rất là dễ dàng. Thành ra những cái vị đó có thể sanh vào cái cảnh giới nào mà các vị đó mong muốn. Chẳng hạn như là các ngài muốn an trú trong cái cảnh giới của Niết Bàn thì cũng được, không ai rầy la gì. Và lẽ tất nhiên là quý vị đó sẽ không còn trở lại trong cái vòng luân hồi sanh tử ở trong tam giới nữa. Nếu mà có đó thì tất cả những cái đó đều do cái tâm nguyện của mỗi người, của mỗi vị, chứ không có tùy thuộc vào cái nghiệp duyên nhân quả nữa. Kính thưa đại chúng, như quý vị vừa nghe nói đến những người mà có giác ngộ cao, nói về cái trường hợp mà ở đối với những cái người mà có cái giác ngộ thấp, theo ở trong cửa phẩm Liên Hoa có nói như thế này: nếu một cái người nào đó mà chưa bao giờ biết tu tập nhưng mà trong cái giây phút lâm chung được chư thiện tri thức khuyến khích giảng dạy, nói về những cái sự lợi ích của cái việc tu tập hay là bố thí hay là cúng dường hay là ấn tống kinh sách đại thừa mà cái người đó phát khởi thiện tâm, thì chỉ cần phát khởi thiện tâm, chỉ cần phát khởi cái thiện niệm, người đó cũng có thể mang luôn cái nghiệp của mình để mà sanh về cảnh giới Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Quý vị nhớ chỗ này chưa? Cái chỗ này đó gọi là đới nghiệp vãng sanh. Và cũng chính vì vậy đó mà ở trong kinh tụng chúng ta thường có nghe nói tới, thường đọc cái câu là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu đó. Là tại vì đó khi mà sanh về cảnh giới Tây phương cực lạc rồi đó, lẽ tất nhiên rằng là còn cái nghiệp, cho nên là chưa được gặp chư Phật, chưa được gặp chư Bồ Tát. Nhưng mà ở trong cái bông sen, ở trong cái ao gọi là ao Bát Đức đó, ở đó vẫn tu tập cho đến khi nào mà dứt nghiệp thì hoa nở nở ra. Lúc bây giờ mới thấy được chư hóa Phật, chư hóa chư vị thánh hóa thân, và lúc bây giờ được nghe pháp và được được chứng quả A La Hán. Nhưng mà nếu nói mà ở Tây phương cực lạc, ở trong bông sen, quý vị thấy khổ không? Có khổ không? Không khổ phải không? Mặc dầu là ở trong đó cả tiểu kiếp nhưng mà chúng ta vẫn thấy sướng hơn là mình ở địa ngục ha. có phải không? Nếu mà bị nghiệp mà chúng ta mà bị rơi vào cái cảnh giới đau khổ của địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sanh, thì ở nơi đó thưa quý vị, chúng ta còn đau khổ hơn nhiều. Cho nên được mang cái nghiệp mà sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì thưa quý vị, chúng ta vẫn thấy trong đó có cái hạnh phúc vô cùng. Cho nên nghĩa là chỉ cần một cái người nào đó mà không biết tu tập, cái giờ phút lâm chung là cái giờ phút quan trọng, cần khởi cái thiện niệm, cần khởi cái thiện tâm, thì người đó cũng có thể mang cái nghiệp sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Một cái con người mà biết hướng đi của mình, thưa đại chúng, chẳng khác nào như một cái người lữ hành đi trên một cái hành trình nguy hiểm. Nhiều nguy hiểm đang chờ đón chúng ta, đang chờ đón người đó khi mà họ vượt qua rừng rậm, họ vượt qua sa mạc. Bởi vậy đó, họ phải chuẩn bị cái hành trang thật tốt, thật là đầy đủ. Mà một trong những cái hành trang thật tốt, thật đầy đủ đó, thưa đại chúng, đó là cần một cái chiếc xe thật là tốt. Có đúng không? Nếu mà mình biết đi cái đường dài mà đầy nguy hiểm mà gặp chiếc xe xấu, nửa chừng nó chết máy thì làm sao? Có phải không? Cho nên là cần một chiếc xe thật là tốt. Thì thưa đại chúng, Đức Phật Ngài đã chế ra một cái chiếc xe hết sức là tốt, hết sức là an toàn, hết sức là quý báu. Ngài còn sợ đệ tử của Ngài chưa tin, cho nên Ngài nói như thế này: các đệ tử của Đức Như Lai, những ai mà tin cần tu tập, đi trên chiếc xe an toàn, yên tịnh, sẽ đi được, sẽ đến được nơi an toàn và an lạc. Tất cả những ai mà tin cần tu tập chắc chắn sẽ cảm thấy cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng, yên tĩnh khi mà ngồi trên cái chiếc xe mới mẻ do Đức Phật Ngài chế tạo ra. Ở đây thưa đại chúng, chúng ta tìm hiểu thêm cái ý nghĩa cái lời dạy này. Tại vì lời dạy của Đức Phật đó, thưa quý vị, có nhiều khi chúng ta thấy mới nghe qua, chúng ta sẽ không thấy có một cái sự sâu sắc của nó. Nhưng mà từ từ chúng ta ngồi, chúng ta suy gẫm, chúng ta sẽ thấy cái chiều sâu và chúng ta sẽ thấy cái sự lợi ích của nó. Thì bây giờ đây đó, chúng ta tìm hiểu thêm cái ý nghĩa lời dạy này. Những chiếc xe mà do Đức Phật Ngài chế tạo ra đó, nó khác hẳn với cái chiếc xe, những cái loại xe bình thường. Những cái chiếc xe này, tức là chiếc xe của Đức Phật đó, chế tạo ra đó, nó có cái khả năng chở đến hàng ngàn, hàng triệu người hay là nhiều hơn nữa. Nhưng mà nó vẫn có cái khả năng vượt qua núi đồi, xuyên qua rừng rậm, băng qua sa mạc, vượt qua cái biển khổ trong cuộc đời không một chút trở ngại, để rồi đưa mọi người tới cái nơi an toàn và không có sợ bể bánh xe hay là không có sợ hư máy. Thì đó thưa quý vị, đó là chiếc xe thực hành về thiền, thực hành về tịnh độ, hoặc là thực hành về thiền tịnh song hành. Kính thưa đại chúng, và lẽ tất nhiên là còn nhiều cái loại xe nữa cũng có cái khả năng tương tự như vậy. Như chúng tôi nói với quý vị đó, là chúng ta có tới là 84.000 cái chiếc xe khác nhau, tùy theo cái sở thích của chúng ta, tùy theo cái sở thích của mỗi người mà chúng ta lựa chọn cái chiếc xe đó. Nhưng mà tất cả những cái chiếc xe nào cũng đều có cái khả năng tương tự như vậy. Ở đây thưa đại chúng, Khi Đức Phật còn hiện tiền, hàng triệu chúng sanh được đắc đạo, được giác ngộ. Chỉ có đơn giản nghe Đức Phật nói một vài bài kệ hay là một cái bài pháp tản mạn nào đó mà quý vị đó đắc đạo. Như vì giác ngộ như vậy, trong một cái trường hợp hết sức là hy hữu. Cho nên các vị đó đó, họ đều khen, họ đều xưng tán Đức Phật là một cái vị thầy của trời người. Thì những vị đó không ai xa lạ, chính là những chúng sanh đã chứng được quả vị thánh. Đó là những vị đã chứng được quả Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán và những vị Bồ-Tát. Các vị thánh ca tụng những cái phương pháp hay, những chiếc xe này, vì rằng là họ, chính họ đã tự thân kinh nghiệm cái sự chấm dứt những cái tiến trình của tâm và tất cả các cái hiện tượng phát sinh từ tâm. Đạt được cái tình trạng này, thân tâm của những vị đó, họ tràn đầy những cái sự hỷ lạc, an vui và thanh tịnh rất là kỳ diệu. Bây giờ đừng nói chi cho xa lạ, bây giờ như quý vị đi, chẳng hạn những Phật tử mà có luyện pháp, khi mà quý vị vào những cái cảnh giới nào đó, chắc chắn rằng là quý vị không cần biết cảnh giới đó là cảnh giới nào. Và cảnh giới đó, nó làm cho quý vị có một cái niềm tự tin và có một cái sự an lạc. Là tại vì mình biết rằng cái sự thực tập của chúng ta có kết quả, cho nên có cái sự an lạc. Thì đây cũng vậy. Những cái bậc thánh sở dĩ mà họ hết lòng ca ngợi, tán dương Đức Phật là tại vì chính tự thân của các ngài đã chứng đạo. Mà cái điều quan trọng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh với quý vị ở đây đó là họ thấy được và có tự thân chứng nghiệm được cái sự chấm dứt những tiến trình của tâm. Cái tiến trình của tâm là cái gì? Cái tiến trình của tâm là vọng tưởng, là điên đảo từ cái suy tư này đến suy tư khác. Nó làm cho tâm tư của chúng ta rối bời, và tất cả những cái hiện tượng phát sinh từ tâm, được cái trạng thái này, chấm dứt được những cái này, không còn buồn phiền, không còn cái chướng ngại từ nơi tâm, từ nơi thân, quý vị sẽ có cái sự an lạc. Cái đúng không? Chẳng hạn như nói bây giờ mình đau chân, cảm thấy mình khổ, phải không? Hay là mình đau bụng, mình cũng vẫn cảm thấy khổ. Hay là một cái người nào đó mà nói làm cho chúng ta buồn phiền, chúng ta rất là bực tức cái người đó. Thì như vậy bây giờ chúng ta chấm dứt cái tiến trình để mà trước tác, trước ý, để mà giận hờn người ta, thì chúng ta rất là khỏe, rất là an lạc. Kính thưa đại chúng, ngoài ra chúng ta cũng còn thấy những cái vị cao tăng đại đức, một khi mà các ngài biết sử dụng các cái phương pháp này, hay là cái chiếc xe giải thoát đó một cách thuần thục. Ở đây thưa quý vị, chưa cần phải nói tới cái sự chứng quả, nhưng mà trong cái cuộc đời hiện đời của các ngài, trong những lúc các ngài đang hành đạo, mỗi khi mà đến với các ngài đó, chúng ta cảm thấy có một cái sự êm ái, nhẹ nhàng và rất là ấm cúng. Thành là có nhiều người cứ thường bảo rằng là mỗi khi mà tới chùa cảm thấy tâm hồn nó an lạc, nó nhẹ nhàng, và nhất là khi mà gặp các thầy, như có một cái gì đó nương tựa vững vàng, mà chính là trong cuộc đời mình ở ngoài thế gian đó, không có tìm thấy được. Thì thưa quý vị, những cái vị mà đạo cao đức trọng đó, khi mà chúng ta tới với họ đó, chúng ta thấy có một cái không khí thân thương, giống như là một cái đứa bé mà phiêu bạt bây giờ đây trở về sống cưới dưới cái mái ấm của gia đình. Thì như vậy chúng ta thấy, nói chung là đến với các ngài đó, chúng ta thấy một cái gì đó có một cái sức sống hết sức là thánh thiện. Các ngài đến và đi trong cuộc đời này, nó không có cái gì lưu luyến cả. Thì tất nhiên là với cái tinh thần đó, khi mà chúng ta đến với các ngài, thì với một cái tâm tư của người phàm phu, chắc chắn rằng chúng ta cũng có giận hờn, có phiền muộn, đúng không? Nhưng mà khi nghe một cái lời khuyên của các ngài đó, chúng ta có thể rũ bỏ rất là dễ dàng. Đó là lý do mà tại sao có nhiều khi đó, có những Phật tử lâu lâu đó, là tới hỏi ý kiến của các thầy. Có đúng không? Là tại vì chính mình trong cuộc sống, mình không giải quyết được những cái gì mà chúng ta gặp phải những cái phiền não, thì đến với các thầy cởi mở cho mình rất là dễ dàng. Mà ở đây đó, đối với người Phật tử thì chúng ta rất là quen thuộc đến với các thầy nhờ cái sự hướng dẫn của các thầy. Chứ còn đối với những người Tây Phương đó, thưa quý vị, một khi mà chúng ta có một cái gì đó mà khó khăn mà cần để hỏi ý kiến đó, tới là những cái người mà kêu là counselor, phải không? Những người mà cố vấn đó, advisor đó, những người mà cố vấn cho chúng ta, những người mà góp ý, họ tính cho mình một giờ bao nhiêu quý vị? Cũng là cả trăm đồng như chơi á. Thành là đến với họ nó có nhiều khi họ không nói gì cả, nghe chúng ta nói thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta nói rồi thì chúng ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đó. Có vẻ ngồi không thôi mà ăn tiền. Thành ở đây thưa với đại chúng, chư vị đạo cao đức trọng đó, các ngài là một cái nơi nương tựa vững chãi cho chúng ta. Thành ở đối với các ngài đó, các ngài đến trong cuộc đời này và đi, các ngài không có cái gì là lưu luyến cả. Trái lại đối với cái hạng người phàm phu như chúng ta, thường khi thì những kẻ thân, những cái người mà chúng ta ưa thích nhất, một khi mà từ giã cõi đời này thì quý vị biết làm sao? Chúng ta khóc lóc, chúng ta than van, chúng ta buồn khổ, chúng ta cũng muốn tự tử theo luôn đó chứ. Có nhiều người đó, có những người thân của mình mất đi, giống như là cuộc đời mình bị hụt hẫng cho nên là không có muốn sống nữa. Rồi thì thưa quý vị, cái sự than van, khóc lóc, buồn khổ, thương tiếc đó, nó làm cho con người của chúng ta mất đi cái sự sáng suốt. Thì đối với những cái vị mà đạo cao đức trọng, các ngài đã nhổ tận cái gốc rễ của cái phiền não từ thô đến vi tế. Tức là có thể có những cái phiền não thô là đối với chúng sanh. Có những cái vị mặc dù là chứng quả vị thánh nhưng mà vẫn còn cái sự vi tế. Như chúng tôi từng nói với quý vị, đúng không? Có khi tới quả vị A-la-hán vẫn còn một cái phiền não nhỏ li ti. Đó là gì? Trần sa hoặc. Đó là cái phiền não nhỏ li ti. Đó. Nhưng mà đối với các ngài, đối với các vị này, các ngài đã diệt được cái phiền não từ thô, tức là những cái gì mà có thể thấy được, đến vi tế, tức là những cái gì đó mà không thấy được. Thì đối với các vị đã diệt tận hết. Cho nên cái chết đối với các ngài đó là một cái gì tự nhiên. Các ngài vui vẻ làm tròn cái sứ mệnh đồ sanh của các ngài và sẵn sàng đón nhận nó mà không có một cái sự sợ hãi nào. Kính thưa đại chúng, sự liễu đạo và giác ngộ của ngài, của các ngài có thể vượt ra ngoài cái khả năng hiểu biết của chúng ta. Cho nên trong cuộc đời này mà quý vị tìm một cái người nào mà chưa cho chứng đắc á, đừng bao giờ để mà nghĩ như vậy. Tại vì với con mắt phàm tục của chúng ta sẽ không bao giờ biết ai là người đắc đạo và ai là người chưa đắc đạo. Bằng cái tiếng nói tự xưng là tôi đắc đạo thì ai cũng nói được cả, có phải không? Nhưng mà cái sự chứng ngộ đắc đạo có thực sự hay không đó không bao giờ ai là vỗ ngực xưng tên rằng là tôi là cái người đắc đạo bao giờ. Đừng có bao giờ có một cái hy vọng là tìm được cái người đắc đạo trong cuộc đời này để mà mình cung kính. Không có. Thưa đại chúng, dứt khoát là không có. Nếu mà có phải có duyên học đạo nơi nào thì mình cứ đến nơi đó mà học đi. Chứ đừng nói là tôi phải tìm một cái vị minh sư. Lẽ tất nhiên là cái vị minh sư thì mình cố ý mình tìm. Nhưng mà ở đâu để mình có được một cái người cái vị thầy để mà xứng đáng cho mình cung kính. Khi mà tâm của chúng ta còn cao ngạo quá thì mình thấy ai cũng dốt cả. Không ai có thể xứng đáng để dạy mình hết. Có đúng không? Nhưng mà đối với một cái người mà biết khiêm cung thì ai chúng ta cũng có thể học được hết. Cho nên tìm một cái vị giác ngộ hay là minh sư thì thực sự có thể nói rằng đừng bao giờ tìm tri thức trong cơn mộng. Tìm tri thức trong cơn mộng, quý vị tỉnh ngủ rồi thì quý vị không thấy ai là cái người để quý vị cung kính cả. Thành là đến với những cái vị mà một cái vị nào đó có duyên, mình cung kính vị đó, mình cứ học với vị đó. Thành ở đây, thưa đại chúng, cái sự liễu đạo và giác ngộ của các ngài đó chúng ta không bao giờ biết được. Nhưng mà đây nó cũng có thể làm cho chúng ta biết được qua một vài phương pháp nhỏ. Chúng ta có thể tự biết, tự cảm nhận về một cái vị đã đắc đạo. Nếu nói khó thì nó thực sự cũng khó lắm. Nhưng mà nếu nói không khó thì nó cũng không khó. Muốn như thế thì chúng ta có thể theo dõi cái việc thực hành của chính chúng ta. Khi mà chính chúng ta biết thực hành, biết tu học thì chúng ta cũng sẽ thấy rõ ràng. Chúng ta có thể theo dõi cái cuộc thực hành của chính chúng ta. Nếu như một cái con người bình thường như chúng ta mà chúng ta có thể chế ngự được các cái chướng ngại căn bản, chẳng hạn như là tham, đúng không? Mà chúng ta chế ngự được, chúng ta những cái việc đó chúng ta đáng giận lắm, nhưng mà chúng ta không giận, đó là sân, đúng không? Nếu mà chúng ta, cái việc đó làm cho chúng ta phải nghi ngờ về cái khả năng, nghi ngờ về tất cả mọi sự mọi vật, nhưng mà chúng ta không nghi ngờ. Tức là những cái mà chúng ta đang làm, nhưng mà chúng ta không làm. Chẳng hạn như là tham lam, mình thấy tiền bạc lấy tất nhiên là nhiều thì mình thích chứ, nhưng mà mình bỏ được, mình không có tham lam. Nhưng mà những cái việc cái người đó làm cho mình giận lắm, nhưng mà mình bỏ được, mình không thèm đếm xỉa tới cái sự sân giận đó là mình giỏi rồi, có đúng không? Những cái gì mà bất an mà chúng ta cũng có thể giữ được một cái tâm hồn thư thới, an tịnh thì đó là một cái việc hết sức là phi thường. Tức là chúng ta những cái đáng làm mà chúng ta không phải làm, không cần làm, không muốn làm, mà những cái không làm được chúng ta có thể làm được. Những cái gì mà chúng ta, mọi người không làm được, chẳng hạn như là biết bao nhiêu người, có phải không? Hiện tại đây đó, người ta rủ đi cine, hiện tại đây người ta rủ đi casino, hiện tại đây người ta rủ đi nhà hàng ăn uống nhậu nhẹt vân vân, là những cái người ta làm rất là dễ, đúng không? Quý vị không cần làm. Những cái mà người ta không làm được đó, quý vị làm được là cái gì, quý vị biết không? Những cái mà người ta không làm được, chẳng hạn như là biểu về chùa nghe thầy đồng trung thuyết pháp không ai thèm đi, tại vì bạn bè phải rủ, rủ đi cưới, rủ đi ăn tiệc, không đi. Nhưng mà quý vị làm được, vậy quý vị có giỏi không? Giỏi chứ. Nếu giỏi thì làm sao? Vỗ tay chứ. Chẳng hạn như hồi sáng này có một Phật tử ở đây, thầy xin không muốn nói rõ ra tên, nhưng mà có một Phật tử nói là hôm nay là đầy tháng của cháu ngoại. Xin thầy nói rằng bữa nay con xin thầy không quay về chùa. Nhưng mà thầy nói tại sao không về chùa? Nãy giờ thưa thầy, bữa nay đó là có đúng cái ngày đầy tháng của cháu ngoại, nhưng mà tại vì làm đầy tháng ở nhà ông nội cho cháu nó, thành ra con phải ở nhà để sửa soạn. Thì thầy mới nói là sửa soạn chừng nào, nó tới chiều mới ăn tiệc lận. Thì thầy nói là tới chiều mới ăn tiệc, mà bây giờ không về chùa nghe pháp thì uổng lắm. Nhưng mà rồi cuối cùng Phật tử đó cũng về chùa để nghe pháp trong thính chúng này. Xin quý vị vỗ cho một đoạn hôm nay. Đấy. Tức là làm sao có những cái việc mà mình nghĩa là không làm được, người ta không làm được mà mình làm được, là mình có can đảm. Tức là những cái vị mặc dù là nói về chùa nghe pháp tụng kinh thật ra nó rất là dễ, nhưng mà đâu phải cũng ai mà cũng có thể làm được như mình đâu, có phải không? Có nhiều người á vô một chút rồi nghe thầy Đồng Trung nói gì mà lảm nhảm đây một hồi cái rồi bỏ đi mất à. Nhưng mà có người là ngồi từ đầu đến cuối để nghe. Như là trong thính chúng đây có rất nhiều vị thích nghe pháp, cho nên đó là phải nói rằng là có đầy đủ phước đức thiện căn, có đầy đủ cái nhân duyên mới được nghe như vậy. Chứ còn mà đâu phải là ai cũng có thể mà làm được như chúng ta đâu. Thành ở đây thưa quý vị, khi mà căn cứ vào những cái đó, có những cái chúng ta không đáng làm thì chúng ta làm được, và có những cái mà coi như người ta không làm được mà mình làm được. Và thưa quý vị, có thể thấy một cách rõ ràng cái bản chất của đối tượng. Đối tượng là cái gì? Nhưng là khi mà chẳng hạn như chúng ta gặp cái sự buồn phiền mà chúng ta vẫn tỉnh bơ, mà người ta thường nói là phớt tỉnh ăn lê đó, là mình đã giỏi rồi. Nghĩa là mình không cần phải lưu ý tới cái đối tượng xấu, đối tượng làm cho chúng ta phải buồn phiền. Chúng ta có thể thấy được tất cả những cái sự khác biệt giữa thân và tâm, hay là chúng ta có thể thấy được các cái hiện tượng sanh diệt trong từng khoảnh khắc. Bây giờ nói là thân đó chứ, nói là tâm đó chứ, hỏi thân của ai? Thân của tôi. Tâm của ai? Tâm của tôi. Nhưng mà hỏi tâm của tôi biết tôi cái gì không? Nó không biết. Đúng không? Có nhiều khi chính chúng ta còn không biết chúng ta muốn cái gì, thì làm sao mà người khác biết được chúng ta muốn cái gì? Nhưng mà đây thưa quý vị đã biết được tâm của quý vị, chúng ta đã biết được tâm của chúng ta muốn cái gì, thì như vậy mình có giỏi không? Giỏi quá chứ. Tức là chúng ta biết được chúng ta muốn cái gì và thấy được cái sự khác biệt giữa thân và tâm của chúng ta, thấy được tất cả những cái hiện tượng sanh diệt, nó sinh ra diệt đi trong từng khoảnh khắc, thấy được cái sự sanh diệt là một cái sự giải thoát và an lạc vui tươi. Bởi vì có nhiều khi chúng ta không thấy được cái sự sanh diệt, cho nên chúng ta bám víu vô đó. Mà bám víu vô đó, càng bám víu bao nhiêu thì chúng ta lại thấy nó đau khổ, nó phiền muộn bấy nhiêu. Cái sự hỷ lạc trong sáng của tâm là cái kết quả của cái việc thực hành. Vậy thì đối với các ngài, tức là những cái vị mà cao tăng đại đức, các ngài chắc chắn phải có cái sự vượt bậc hơn chúng ta. Nhưng mà chúng ta là người phàm tục, chúng ta làm được thì chắc chắn các ngài phải giỏi hơn chúng ta nhiều. Đó là cái phương pháp mà chúng ta muốn biết được cái sự chứng ngộ của các ngài, biết được cái sự mà trong cái tiến trình của tâm của các ngài giác ngộ tới đâu. Chúng ta có thể suy luận qua cái bản thân của chúng ta, chúng ta cũng có thể biết được một cách dễ dàng. Kính thưa đại chúng, Đức Phật ngài dạy chúng ta rằng những ai chịu tinh cần tu tập, những người đó chắc chắn tâm hồn sẽ yên tịnh và sẽ có được một cuộc sống hỷ lạc lớn lao, vượt hẳn mọi hạnh phúc do các cái dục lạc giác quan đem lại, dầu đó là dục lạc cõi trời hay là dục lạc cõi người. Kính thưa đại chúng, căn cứ vào cái lời Phật dạy, trong cuộc sống hiện tại chúng ta có thể thấy được ba cái hạng người. Bây giờ quý vị nghĩ rằng quý vị hạng người nào? Đây, thưa quý vị, hạng người đã có cái hướng đi. Quý vị là người có hướng đi chưa? Có, chắc chắn có. Nghĩa là một khi mà biết về chùa, biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết ngồi thiền, là mình biết rằng chúng ta là người đã có hướng đi. Nếu chúng ta là người đã có hướng đi và có thể duy trì cái chánh niệm liên tục, thì chúng ta sẽ có được cái sự hỷ lạc sâu xa của cái việc tu tập. Chúng ta sẽ hưởng được cái hương vị của giáo pháp mà trước đây chúng ta chưa từng nếm qua. Lúc đó chúng ta sẽ có một cái sự hỷ lạc và lòng tự tin, cái sự thỏa mãn về cái việc tu tập thành đạt của chúng ta. Tại vì ở đây, thưa quý vị, có những cái sự hỷ lạc, nhưng mà cái sự hỷ lạc đó trong dân gian. Chẳng hạn như bây giờ là tới cái ngày sinh nhật của mình, phải không? Con cháu nó tới giật giật dắt tới thiệt là đông, rồi nó làm một cái bánh sinh nhật thiệt là to, nó để cái bao lì xì hơi dày một chút, mình thấy vui không? Vui chứ phải không? Nhưng mà cái vui đó đó nó cũng chóng tàn, có phải không? Tại vì sau khi mà ăn cái bánh sinh nhật hết rồi, sau khi mà mình đi casino cái bao dày dày đó nó hết rồi đó, thì mình cũng đâu có vui nữa, phải không? Cho nên cái sự hỷ lạc trong nhân gian đó nó không có tồn tại lâu. Kính thưa đại chúng, về cái niềm an lạc, khi mà chúng ta thích nghe một cái bản nhạc nào hát rất là hay, rất là êm tai, rất là quen thuộc, nghĩa là sau khi chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy có một cái sự thoải mái, dễ chịu. Nhưng mà lẽ tất nhiên rằng cái sự thoải mái, dễ chịu đó đó, nó cũng không tồn tại lâu. Là tại vì hết cái nhạc rồi đó, mình cảm thấy cái phiền não tự nhiên nó tới, có phải không? Hết cái bản nhạc hay rồi là cháu ngoại nó khóc qué lên một cái rồi đó, là phải lo đi ẵm cháu ngoại chứ sao nữa. Đến khi mà cháu ngoại mà đứa nào mà nó sổ sữa, nó bụ bẩm ẵm một hồi mỏi tay cũng thấy khổ liền ấy chứ. Cho nên là đừng nói là tôi mừng tôi có cháu nội cháu ngoại, thì mừng có cháu nội cháu ngoại thì chắc rồi, nhưng mà một hồi là mình giữ nó phá quá mình cũng ngán chứ, phải không? Hay là nó nặng quá mình ẵm một hồi mình cũng mỏi tay chứ, mình cũng phiền đó. Cho nên là cái dục lạc của thế gian đó, có vui rồi nó cũng có khổ, phải không? Cho nên là thường quý vị có nghe nói cái bài thơ là thế sự đua nhau nói khổ vui không? Có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ. Khổ để tu hành, khổ quá vui. Nếu biết có vui thời có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ ngoại mãi đừng vui khổ, mới thoát ra ngoài cái khổ vui. Nghĩa là như vậy đó, nói là thôi đừng có cháu ngoại, có cháu ngoại vui rồi thì cũng khổ, có phải không? Nhưng mà nói kệ, nếu mà lỡ có rồi thì mình cứ chấp nhận đi, chứ đừng nói là thầy đồng trung suối là nó không có cháu ngoại. Vậy thì buồn lắm, phải không? Nhưng mà chúng ta biết chắc rằng cái niềm vui của dục lạc trong cõi trời là một cái niềm vui cũng có cái sự thánh thiện, nhưng mà đến lúc nào đó cái niềm vui đó cũng cùng tận. Những cái vị trời đó đến cái lúc mà hết phước vẫn đọa vào cái nhân gian. Cho nên là cái vui ở trong cái cõi trời cũng có cái ngày cùng tận, nhưng mà cái vui của cái người mà có cái hướng đi, của cái người mà đã thấy được, đã duy trì được cái chánh niệm, đã hiểu được cái sự sanh diệt của tâm, thì những cái người đó có một cái sự hỷ lạc sâu xa, và cái hương vị giải thoát đó nó luôn luôn còn tồn tại với chúng ta, và không có một ai có thể coi như là cướp mất đi. Và lúc đó chúng ta sẽ tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy tự tin, và có một cái sự thỏa mãn trong đó. Ở đây chúng tôi dùng cái chữ thỏa mãn không phải là tự cao nha. Thỏa mãn có nghĩa là khi mà chúng ta đạt được rồi, chúng ta cảm thấy vui. Vui khi mà chúng ta có nghĩa là hài lòng đó. là chúng ta qua một cái thời gian tu tập, chúng ta có được cái thành quả là chúng ta cảm thấy hài lòng. Nhưng mà cái hài lòng đó không có nghĩa là tự cao tự đại. Cái tự mãn ở đây chúng tôi muốn nói là trong trường hợp đó. Bây giờ nói tới cái hạng người thứ hai, cái hạng người có hướng đi nhưng mà không có chịu thực hành. Thì tất nhiên là đối với cái hạng người này là thưa quý vị, cũng có biết đạo, cũng có quy y Tam Bảo, nhưng mà xuân thu nhì kỳ tới chùa hai lần thôi hả? Tại vì nghĩ rằng là mình á, là Phật tử có quy y với thầy Đồng Trung rồi đó, là chắc là cái bùa hộ mạng rồi đó cho nên là mình không cần tu nhiều, tại cái gì cũng có thầy tu hết trơn, có thầy đỡ hết mà, đâu có sợ đâu, mình đâu có cần tu. Nghĩ như vậy thì tội nghiệp cho thầy Đồng Trung lắm, phải không? Nghĩa là đó, nghĩa là mình đối với những cái người mà Phật tử có hướng đi nhưng mà không có thực hành, thì bên cạnh đó chúng ta vẫn thấy cũng có chứ không phải là không có. Mặc dầu có hướng đi nhưng mà không có thực hành, hoặc là có thực hành nhưng mà không có tinh tấn. Tức là có thực hành thì nghe thầy khuyên thì niệm Phật, thì tối tối lâu lâu mình nhớ mình niệm, có nhiều khi mình kiếm lý do thôi, bữa nay bằng cái này thôi, mình không niệm để mai hả? Hay là chẳng hạn như là thầy kêu về chùa sám hối, nói con đâu có tội đâu mà thầy kêu sám hối hả? Thành ra cũng có cái lý do để mà mình từ chối hả? Thành ra mặc dù có thực hành nhưng mà không có tinh tấn, hoặc là có tinh tấn nhưng mà chưa đúng mức, thì thưa quý vị, những cái vị đó vẫn không thu gặt được cái kết quả như ý của mình mong muốn. Trong cái việc tu tập, thưa đại chúng, nếu mà không có tinh tấn thì không có kết quả, có đúng không? Giống như là mình có gieo mà hả? Mình gieo lúa đó, mình gieo bắp, gieo đậu, nhưng mà mình không có bón phân, không có tưới nước, thì bắp đậu đó có thể nó sẽ không mọc, và nếu có mọc thì cũng èo uột, có phải không? Nếu mà có mọc thì cũng còi, cũng èo uột, kết quả trái cũng không có lớn đó. Thành ra đối với những cái người mà trong cái việc tu tập, nếu không có tinh tấn thì không có kết quả, hoặc là nếu mà có tinh tấn nhưng mà chưa đúng mức thì cái kết quả đó cũng không có được bao nhiêu. Như vậy nếu mà chúng ta lười biếng, chúng ta buông thả sẽ không bao giờ nếm được cái hương vị ngọt ngào của giáo pháp. Đó cũng là lý do mà tại sao nó có nhiều người nói sao mà con tu hoài mà thấy nó cứ khổ hoài phải không? Tu mà cái kiểu xuân thu nhị kỳ mới niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quán thế âm Bồ Tát, mỗi khi mà mình gặp khổ thì mình mới niệm, còn hết khổ rồi đó thì thôi mình không có niệm nữa, thì như vậy làm sao mà hết khổ được, có phải không? Cái tu tập này là chúng ta cần phải có một cái sự kiên trì liên tục. Cái kiên trì liên tục đó gọi là tinh tấn vượt bực đó. Tức là quý vị có tinh tấn khởi đầu đúng không, có tinh tấn duy trì và có cái tinh tấn vượt bực, thì bây giờ muốn nếm được cái hương vị của giáo pháp thì chúng ta phải có một cái sự kiên trì, một cái sự tinh tấn vượt bực, chúng ta mới có thể nếm được cái hương vị ngọt ngào của giáo pháp. Chúng ta có thể nghe được cái sự thành công của người khác, chúng ta có thể thấy được người khác sống trong cái hạnh phúc, sống trong cái sự định tâm và phát triển trí tuệ. Nhưng mà riêng chúng ta đang bị tràn ngập những cái phóng tâm, những cái chướng ngại, những cái hoài nghi. Đó là tại vì sao? Sở dĩ người ta có được cái định tâm, có được cái an lạc, có được cái hạnh phúc là do người ta tinh tấn, đúng không? Do những người ta có cái tinh tấn vượt bực cho nên người ta có kết quả tốt. Còn đối với chúng ta cứ ền ền xìu xìu tu, mà tu đạo giống như là đạo dòng đó à, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ có được cái hạnh phúc an lạc. Chúng ta chỉ thấy người khác mà không phải là mình. Rồi thì chúng ta khi mà chúng ta cứ bị những cái chướng ngại, bị những cái hoài nghi, bị những cái phiền não do cái tâm phóng của mình đó, rồi bắt đầu mình nghi ngờ tất cả, nghi ngờ cả một cái vị thầy hướng dẫn của mình, nghi ngờ cả cái phương pháp tu tập của mình luôn. Như trường hợp ở bên Nhật, có một nữ thiền sinh đến học đạo với một vị thiền sư. Sau một cái thời gian mà học đạo, cái vị thiền sư này thấy cái người nữ thiền sinh đó đó một, có một cái tánh tình ngang bướng kỳ cục, mà nghĩa là trên là không biết quý kính thầy, dưới thì không có làm thân được một cái người mà đạo bạn nào cả. Thì cái vị thiền sư đó hết lòng dạy dỗ, nhưng mà cuối cùng cái vị nữ thiền sinh đó đó nhờ một cái người đồng đạo khác chuyển lời đến một vị thiền sư nói như thế này: sở dĩ mà tôi không kính thiền sư đó là vì thiền sư làm cho tôi bất kính. Nếu mà có lỗi đó thì không phải lỗi ở nơi tôi, mà lỗi tại cái thầy đó, tại cái vị thiền sư đó không biết dạy. Thành quý vị nghĩ cái kiểu đó là chết người phải không? Đến với một cái vị thầy mà mình nghi ngờ, nghi ngờ cả cái vị thầy hướng dẫn của mình, thì bây giờ mình học ở ai? Chắc chắn rằng là mình sẽ rơi vào một cái hố thẳm mà mình sẽ không có cái nấc thang để mà mình bước lên. Thành ở đây thưa quý vị, mình nghi ngờ cả thầy hướng dẫn, nghi ngờ cả pháp, thì mình không có một cái điểm tựa nào để mà chúng ta bám víu vào. Đó là cái hạng người thứ hai. Bây giờ nói tới hạng người thứ ba đó, tức là cái hạng người có định hướng, có tinh tấn, nhưng mà chưa có thành đạt. Ha, có phải không? Tức là có định hướng, có tinh tấn, nhưng mà chưa có thành đạt. Thì trong trường hợp này, nếu chúng ta là người có định hướng, có tinh cần tu tập, nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà chúng ta chưa đạt được cái sự thành đạt như lòng mong mỏi, thì thưa đại chúng, chúng ta phải làm gì? Có bỏ cuộc không? Có chửi đời không? Cũng không. Có trách thầy không? Cũng không. Mà chỉ phải trách rằng, nếu mà có phải trách đó, thì tự trách mình rằng là chúng ta chưa có thực hành đúng mức. Có phải không? Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta có định hướng, có tinh cần, nhưng mà chưa có cái sự thành đạt như cái lòng chúng ta mong muốn, rất có thể chúng ta sẽ mất lòng tin, chúng ta sẽ bỏ cuộc, và chúng ta nghi ngờ, không biết rằng mình có thể đạt được cái mục tiêu hay không. Ở đây thưa đại chúng, nếu mà chúng ta mất lòng tin, điều đó chứng tỏ rằng chúng ta chưa có một cái quyết tâm dứt khoát, có đúng không? Nếu mà chúng ta bỏ cuộc, chứng tỏ rằng chúng ta là một người yếu kém. Có phải chưa chi mà mình bỏ cuộc, chưa đánh trận mà mình thua, có phải là mình yếu không? Yếu quá chứ. Nếu mà chúng ta nghi ngờ, chứng tỏ rằng trong tâm của chúng ta có một cái sự mâu thuẫn trầm trọng trong nội tại. Ba cái nguyên nhân đó chúng ta phải xét, phải thấy cho kỹ. Nếu chúng ta gặp trường hợp này đó, thì thưa đại chúng, chúng ta phải làm sao? Lẽ tất nhiên là nếu mà một người có kiên trì thì không có bỏ cuộc, đúng không? Là một cái người mà có lòng kiên trì, không bao giờ mất niềm tin, không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ nghi ngờ thầy dạy, không bao giờ nghi ngờ về cái khả năng đạt thành của mình. Mà chúng ta phải thấy rằng có thể chúng ta thực hành chưa đúng mức, có thể là chúng ta chưa nghe lời trọn vẹn của thầy dạy. Thì trong cái lúc mà chúng ta suy tư đó đó, chúng tôi đề nghị với đại chúng hãy nhớ đến một cái thí dụ ở trong kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật ngài nói một cái câu chuyện, một cái người mà đào giếng ở trên cao nguyên để mà lấy nước, đào mà không thấy đất ướt thì làm sao biết rằng nước còn xa? Cứ tiếp tục đào, đào đến khi mà đất ướt thì biết rằng là sắp tới nước, có đúng không? Dưới đất chắc chắn là có nước, nhưng mà có chỗ gặp cái nước cạn thì đào một chút là chúng ta thấy nước liền. Nhưng mà nếu có chỗ nước sâu thì chúng ta phải đào nhiều hơn nữa, phải rồi thì nó cũng có nước thôi. Nhưng mà là lâu hay là mau do cái duyên, do cái phước của chúng ta. Nhưng mà điều chắc chắn rằng chúng ta cũng muốn cố công đào để lấy nước thì chúng ta sẽ có ngày lấy được nước. Cũng vậy, nếu mà chúng ta muốn học đạo mà muốn đạt được cái đạo thì sớm muộn gì chúng ta cũng đạt, cũng thấy được đạo. Cũng vậy đó, thiền sinh hay là những cái vị tu tập thiền, tu tập niệm tụng kinh niệm Phật, chúng ta phải tinh tấn nhưng mà chưa tiến bộ, thì chúng ta thấy cứ nhìn vào cái thí dụ mà Đức Phật ngài nói đó, là sớm muộn gì chúng ta cũng đạt được. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại, khi mà chúng ta chưa đạt được cái sự mong mỏi, rất có thể là chúng ta chưa theo đúng lời chỉ dạy của vị thầy hướng dẫn, chúng ta cũng không nên thất vọng. Hãy nghĩ đến cái hình ảnh của một cái người trên cao nguyên đạo giếng và cuối cùng cũng có nước. Cũng vậy, chúng ta cũng sẽ có được những cái giọt nước cam lồ trong cái biện pháp của Đức Phật, và cuối cùng chúng ta cũng sẽ được an vui như cái ý mà chúng ta muốn. Kính thưa đại chúng, như quý vị đã biết, ở trong thế gian thì có nhiều cái loại để chuyên chở, chẳng hạn như là máy bay, xe hơi, xe lửa, xe ngựa, xe bò, vân vân. Thì ở trong giáo pháp của chúng ta, như chúng tôi vừa nói đến với quý vị, chúng ta có những cái loại xe như là xe tịnh độ, như là xe thiền, như là xe thiền tịnh song hành, và các loại phương tiện chuyên chở đó ở trong thế gian đưa chúng ta đến nơi mà chúng ta cần phải đến. Thì trong đạo, các cái loại xe thiền thiền tịnh độ, thiền tịnh song hành và những cái loại xe khác đó cũng đưa chúng ta đến bến bờ của sự an vui giải thoát. Thì như vậy, những cái hành trang và cái nhiên liệu của những chiếc xe chạy phải chuẩn bị như thế nào, thì cái sự tu tập của chúng ta cũng phải chuẩn bị cái nhiên liệu như thế đó. Cái nhiên liệu của những chiếc xe trong cuộc đời là xăng, là dầu. Thì cái nhiên liệu để cho chiếc xe tịnh độ thiền hoặc là thiền tịnh song hành này đó mà muốn chạy đều thì cần phải có hai cái loại nhiên liệu. Đó là cái nhiên liệu tinh tấn về thể chất và tinh tấn về tinh thần. Hai cái loại nhiên liệu này mà phối hợp với nhau sử dụng cho một trong 84.000 loại xe do Đức Phật chế tạo thì thưa quý vị, chạy rất là tốt. Hai cái loại nhiên liệu này dùng vào trong cái việc mà tụng kinh niệm Phật cũng như là trong những cái các công việc khác, nó đòi hỏi vào cái sự tinh tấn. Chúng ta phải cố gắng chăm chỉ, chuyên cần để mà thành công. Trong cuộc đời không có một cái việc nào mà thành công mà không có cái sự cố gắng của chúng ta, đúng không? Bằng vào một cái anh chàng mà ăn rồi ngủ rồi đó thì không bao giờ mà thành việc được. Cũng vậy đó, chúng ta làm cái gì chúng ta phải để tâm, chúng ta phải có cái sự cố gắng. Thành ra như vậy đó, nếu mà tinh tấn được duy trì bền bỉ, chúng ta sẽ trở thành một cái vị anh hùng. Thí dụ như chúng ta bây giờ đó, chúng ta tu, để tất nhiên rằng là chúng ta không nói rằng mình anh hùng, phải không? Không nói rằng chúng ta là người anh hùng, Nhưng mà chúng ta dám dứt bỏ tất cả mọi cái phiền lụy, dám dứt bỏ mọi cái sự cám dỗ trong cuộc đời là anh hùng rồi, có phải không? Nhưng mà mình đâu có tự khoe là mình anh hùng. Nhưng mà đây đó, thầy Đồng Trung nói để quý vị biết rằng quý vị rất là anh hùng. Có phải không? Tức là mình dám làm những cái việc mà người đời không làm được. Là một cái người rất là dũng cảm. Dũng cảm tinh tấn là cái điều, thưa quý vị, tối cần thiết trong cái việc tu tập. Tinh tấn thể chất là một cái loại tinh tấn có thể duy trì thân thể của chúng ta trong những cái lúc thích đáng. Tu tập chẳng hạn như là đi, đứng, nằm, ngồi. Đi, đứng, nằm, ngồi nó mà nói như bình thường thì quý vị thấy có cái gì là tinh tấn đâu, có phải không? Nhưng mà có cái kiểu người đi đó, đi không muốn nổi, có phải không? Quý vị thấy cái kiểu đó chưa? Đi mà dở chân lên rồi mà dở không muốn nổi. Nhưng mà đối với chúng ta là người tinh tấn đó, đi nhắc chân lên rất là dứt khoát, rất là nhẹ nhàng, rất là thảnh thơi, rất là an lạc. Chứ nó không có cái chuyện mà đau khổ mà lê chân mà một cách nặng nề đó. Cho nên quý vị thấy rằng là đi, đứng, nằm, ngồi đó, chúng ta vẫn thấy rằng trong đó có coi như là có cái sự tinh tấn về thể chất trong đó. Cái loại tinh tấn này nó giúp chúng ta duy trì cái tư thế thể chất. Nếu mà chúng ta đang ngồi, chúng ta phải có tinh tấn thể chất để giữ cho mình khỏi bị còng lưng, có phải không? Nếu mà có nhiều người ngồi một hồi cái lưng nó khòm xuống. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà bằng và về chùa Dược Sư mà cứ ngồi còng lưng như vậy một hồi cái là nó cong lưng rồi về đổ thừa, nó tại tại tới chùa Dược Sư nó thầy Đồng Trung cứ bắt ngồi miết cho nên bây giờ lưng tôi nó còng. Thì như vậy cũng oan mạng cho thầy Đồng Trung, phải không? Chỉ vì chúng ta thiếu tinh tấn về thể chất cho nên chúng ta ngồi cứ khum khum như vậy thì một hồi thì chắc chắn là còng lưng rồi. Cho nên bây giờ đề nghị đại chúng đó là mình phải có tinh tấn về thể chất, ngồi ngay pháp, ngồi ngay thẳng như hải đảo, hả? À, hải đảo tự thân, nghĩa là mình cảm thấy một cái gì đó mình vững chãi trong tâm hồn của mình, trong cái thân của mình. Người khác nhìn vào thấy mình ngồi rất là vững chãi, tự nhiên họ cảm thấy có một cái sự an lạc khi mà ngồi quanh chúng ta. Nhưng mà ngồi thấy nó đau khổ quá, cái lưng còng còng xuống mà mặt mày nhăn nhó, không biết thầy Đồng Trung nói pháp cái kiểu nào đây mà không có đem sự an lạc cho mọi người, mà thấy đau khổ quá chừng hả? Như vậy cũng là mất uy tín đi chứ, phải không? Cho nên thưa đại chúng, chúng ta phải thấy được cái điều này về tinh tấn về cái thể chất, nó rất là cần thiết. Chúng ta ngồi thì cần có cái tinh tấn thể chất để mà giữ cho mình khỏi ngã. Nếu mà chúng ta đang đi thì chúng ta cũng cần phải có cái tinh tấn về thể chất để di chuyển, để cho thân của chúng ta được thăng bằng. Khi mà chúng ta làm được như vậy đó, có nghĩa là chúng ta đã tập giữ được cái tinh tấn về thể chất để giữ quân bình của cái tư thế đi, đứng, nằm và ngồi. Cái đi, đứng, nằm và ngồi đó, thưa quý vị, nhớ cho một điều là coi như là đứng là bất khuất trong hoàng vũ, đi là ta mang sứ mạng của con người, nằm chúng ta nằm khi nhân loại vui tươi, ngồi chúng ta ngồi khi nhân loại vui tươi, nằm ta nằm xuống cho vạn người đứng dậy. Phải đi, đứng, nằm, ngồi cho nó oai hùng như sư tử, tức là đứng bất khuất hiên ngang trong hoàng vũ, đi ta mang theo sứ mạng con người, ngồi ta ngồi khi nhân loại vui tươi, nằm ta nằm xuống cho vạn người đứng dậy. Một cái người Phật tử nào mà trong chùa Dược Sư nằm xuống là phải để cho hàng vạn hàng triệu người phải biết về chùa Dược Sư. Phải không? Tức là mình làm một cái gì đó phải có ý nghĩa, dứt khoát cái đi, đứng, nằm, ngồi cho nó phân minh. Thành ra không cho phép là chúng ta lười mỏi. Cái quân bình về năng lực, cái quân bình về tinh tấn thể chất đó, nó giúp cho chúng ta có một cái năng lực và tạo cái điều kiện tốt nữa. đặc biệt là trong một khóa thiền, chúng ta có đủ thì giờ ngồi và đi, và kế đến là đứng và nằm. Những cái tư thế đó nếu mà chúng ta duy trì không đúng mức thì lười biếng nó có cái cơ hội nó len lỏi vào. Và thành là chúng ta đó, khi mà chúng ta không có cái tinh tấn về thể chất đó, ngồi một hồi cái mình ngồi cái chỗ mình dựa vô có phải không? Ngồi một hồi đó, khi mà ngồi thiền là mình cũng kiếm chỗ mình dựa, mà ngồi nghe thầy Đồng Trung nói pháp cũng kiếm chỗ mà dựa. Cho nên là đây quý vị rất là giỏi. Giỏi là vì sao? Là có cái tinh tấn về thể chất. Cho nên là quý vị, nên là ai cũng thấy ngồi thẳng mà ai cũng rất là tươi. Có thể là bây giờ đây đó, hiện tại chư thính chúng ở trên bốn phương nghe cái bài pháp hôm nay, quý vị sẽ không thấy chư Phật tử chùa Dược Sư ngồi rất là đẹp à. Nhưng mà trong một cái ngày nào đó, đó, nếu mà tiến tới một bước nữa là chúng ta có tiền mà mua cái camera đó, là tất cả các nơi đều thấy cái hình ảnh của chư Phật tử ngồi tại chùa Dược Sư mà nghe pháp hết sức là tâm thành, hết sức là ngay thẳng, mà hết sức là đẹp. Thành là quý vị yên tâm rằng là mình phải có cái tinh tấn thể chất như vậy mới duy trì được, chúng ta mới có một cái gì đó mà làm cho chúng ta thấy rằng không có mệt mỏi. Phải có tinh tấn về thể chất thì chúng ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta tụng kinh, chúng ta nghe pháp. Tất cả những cái điều kiện đó, như chúng ta biết rằng một cái người mà lười mỏi, ngồi mà không ngồi mà mệt mỏi đó, là thường thường chư Tôn Đức sẽ khuyến khích không nên làm vậy. Mà tất cả các nơi trong khóa tu không ai chấp nhận cái thái độ mà chúng ta ên ế xìu xìu. Phải ráng có một cái cương nghị để chấp nhận những cái việc làm hiện tại của chúng ta. Tinh tấn kế tiếp là tinh tấn là về tinh thần, là tinh tấn trong cái việc chánh niệm và tập trung tâm ý để loại trừ những cái phiền não. Tại vì có nhiều khi chúng ta ngồi nhưng mà cứ để thả cái tâm hồn ở đâu á, có phải không? Là chứng tỏ rằng chúng ta chưa có tinh tấn về tinh thần. Tinh tấn về tinh thần là chúng ta phải tập trung tâm ý từ đầu đến cuối để nghe pháp, không có nói chuyện, không có khoe người này, không có móc người kia. Đó là cái tinh tấn về tinh thần. Nghĩa là chúng ta không bị chi phối bởi một cái việc nào khác ngoài cái việc tập trung để theo dõi cái lời thầy giảng dạy, hướng dẫn tu tập. Ngoài ra không cần biết cái chuyện gì khác. Đó là tinh tấn về tinh thần. Tất cả những cái loại phiền não đó chúng ta cũng loại bỏ. Và tương tự như vậy, đối với tinh tấn tinh thần không nên lười. Ngay từ đầu chúng ta phải tâm niệm là phải cố gắng duy trì liên tục tinh tấn tinh thần. Hãy luôn luôn nhắc nhở cho chính mình rằng ta không bao giờ để một khoảng hở nào thiếu chánh niệm. Ta luôn luôn duy trì chánh niệm hết sức là liên tục. Quý vị dám làm vậy không? Dám hứa không?
Dạ.
À, dám. À, phải ráng làm sao tự hứa với mình, đừng để cho một cái niệm nào sai lạc nó lọt vô. À, đây là một cái thái độ rất là cần thiết và có lợi, khiến cho tâm chúng ta khai mở và thành tựu cái mục đích của mình mong muốn. Đó là một cái sự thật, đừng có nghi ngờ. Một cái lúc nào đó mà mình cố gắng như vậy đều đặn, chúng ta sẽ có được cái hương vị ngọt ngào trong cái giáo pháp của Đức Phật mà bao nhiêu ngày tháng chúng ta đã dày công, bây giờ đây chúng ta đạt được. Nhiều người cũng biết được cái sự lợi ích của việc tu tập nhưng mà rất sợ tụng kinh, rất sợ ngồi thiền. Có không? Có những vị đó không? À, cũng có, thỉnh thoảng có. Họ cho rằng tụng kinh ngồi thiền mệt quá đi, khổ lắm hả? Cái thời giờ tụng kinh chỉ là mất thì giờ thôi. Những cái thời giờ mà tụng kinh ngồi thiền, có nhiều vị miễn cưỡng nghe mà thầy Đồng Trung khuyên hoài thì cũng có tụng thiệt, nhưng mà thấy đau khổ lắm. thành nó thưa đại chúng, họ không biết rằng đó, khi tụng kinh hoặc là ngồi thiền, chúng ta để dùng tới hai loại tinh tấn. Tinh tấn về thể chất và tinh tấn về tinh thần. Khi mà chúng ta tinh tấn về tinh thần, chúng ta biết rằng đây là hết sức là có lợi. Khi mà chúng ta đạt được như vậy đó, thì tinh tấn về tinh thần luôn luôn có mặt trong mỗi sát na, thì phiền não nó không có cái cơ hội nó len lỏi vào. Nếu mà tinh tấn về thể chất mà luôn luôn liên tục như vậy đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ lười. Khi mà chúng ta thấy trời mưa, trời tuyết hay là trời lạnh, một số thưa quý vị trong chúng ta có tụng kinh, có ngồi thiền, có tinh tấn, nhưng mà tinh tấn được một thời gian nào đó thôi. Thí dụ hôm nay mình có tinh tấn thiệt, nhưng mà thấy mình tu nhiều quá, thôi nghỉ nghỉ để xả hơi, tại vì mình tu cũng hơi nhiều, phải không? Nhưng mà thưa quý vị, cái vấn đề mà tu tập của chúng ta đó, càng nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nếu mà chúng ta có điều kiện đó, cứ thực hành được một thời gian mà lơ là như vậy thì uổng. Giống như là tinh tấn bùng nổ lên một chút rồi tắt ngấm sau đó, thì phiền não do đó có cơ hội nó len lỏi vô. Tu tập cái kiểu này thì thưa quý vị, chúng ta phải bắt là từ đầu dài dài à. Là tại vì đó, khi mà chúng ta tu tập một hồi á, thì nếu mà chúng ta liên tục thì cái tiến trình của tâm nó đi lên, đúng không? Nó đi lên thì chúng ta sẽ cảm thấy có một cái sự an lạc tiếp nối. Nhưng mà chúng ta tu tập một hồi chúng ta ngừng thì cái tiến trình của tâm bắt đầu nó rớt xuống. Rớt xuống thì bị chúng ta bắt đầu lại thì bắt đầu nó trồi lên. Đó. Thành cứ như vậy đó mà rồi chúng ta cứ bắt đầu hoài, bắt đầu mãi, lúc nào cũng bắt đầu. Cho nên ngày xưa có một sư chú mà học chú Đà Bi. Nên quý vị học một hồi, ngày nào thầy cũng hỏi: "Bữa nay con học tới đâu rồi?" Nói: "Dạ thưa thầy, con học tới chỗ Bồ Đề Dạ, Bồ Đề Dạ, Bồ Đề Dạ, Bồ Đề Dạ." À, một tháng sau hỏi: "Bữa nay con học tới đâu rồi?" Nói: "Dạ thưa thầy, con cũng học tới chỗ Bồ Đề Dạ, Bồ Đề Dạ, Bồ Đề Dạ." Mà lúc nào hỏi chú, cô chú cũng nói là chú học tới Bồ Đề Dạ, Bồ Đề Dạ, Bồ Đề Dạ. Mà rồi hỏi: "Tại sao con học cứ tới chỗ đó hoài mà con không tiến bộ thêm?" Nói: "Dạ thưa thầy, con cũng lười lắm. Cho nên con cũng không có học được nữa. Học tới đó là đủ rồi. Nhưng mà chưa hết chú Đà Vi tới Bồ Đề Dạ thôi là hết muốn học nữa. Chú nói là chú thuộc tới đó đủ rồi." Thành ra thưa quý vị, nó như vậy đó. Tức là chúng ta phải có một cái sự tinh tấn liên tục như vậy để mà chúng ta mới có được cái kết quả tốt đẹp. Hai loại tinh tấn về thể chất và tinh thần có thể giúp chúng ta trên phương diện thực hành thuận lợi đến mục đích. Trong những ngày quán niệm, trong những ngày về khóa tu 3 ngày hay là nhiều hơn nữa, trong lúc thực tập như vậy, tinh tấn thể chất sẽ giúp chúng ta di chuyển, và trong khi đó tinh tấn về tinh thần tạo cho chúng ta có một cái chánh niệm liên tục, vận dụng thể chất và tinh thần đối với một cái số lượng điều hòa thân và tâm, thì sẽ đóng góp vào cái công cuộc làm cho tâm của chúng ta thức tỉnh và năng lực của tâm hết sức là tích cực. Kính thưa đại chúng, một cái điều quan trọng phải nhớ là tinh tấn là yếu tố căn bản trong việc tu tập. Vì vậy, trên đường hướng thực tập để sống cuộc đời an vui, chúng ta phải biết duy trì tinh tấn liên tục. Chúng ta không thể tiến bộ nếu không có tinh tấn về thể chất trong lúc ngồi thiền, và cũng không có tiến bộ nếu mà trong lúc ngồi thiền chúng ta không có cái sự tinh tấn về tinh thần. Không có tinh tấn về tinh thần, chúng ta sẽ không ghi nhận đề mục một cách sáng suốt, chính xác và liên tục. Nếu hai loại tinh tấn này được duy trì liên tục thì cái việc tu tập của chúng ta, thưa quý vị, nó sẽ thăng tiến về cái phía trước và đến chỗ an vui thực sự nó không khó lắm. Nói tóm lại thưa đại chúng, trong ba chuyến xe trong cuộc đời. Chuyến xe thứ nhất là đưa chúng ta từ nơi đâu đến cái thế giới này, đúng không? Cái chuyến xe thứ hai là đưa những người con, trai lớn cưới vợ, gái lớn lấy chồng lên xe hoa, cái chuyện đó dễ. Và cái chuyến xe thứ ba là đưa con người trở về một cái nơi xa xăm nào đó, tùy theo cái sự gieo nhân tốt hay là xấu của chúng ta trong cuộc đời hiện tại. Cả ba chuyến xe đó đều hết sức nguy hiểm. Có phải không? Quý vị thấy nguy hiểm không? Rất là nguy hiểm đối với cuộc sống của chúng ta. Vì vậy Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta sử dụng chiếc xe thứ tư. Cái chuyến xe thứ tư đó là chuyến xe giải thoát. Nếu đã thấy được Đức Phật vì chúng ta, hướng dẫn chúng ta đến chuyến xe giải thoát, thì chúng ta cần phải thành thật xem xét lại việc tu tập của mình. Chúng ta phải tự kiểm soát coi thật sự chúng ta đã có chánh niệm chưa. Chúng ta có thật sự nghiêm túc kiên trì thực hành chánh niệm, nỗ lực chánh niệm từ phút này qua phút khác mà không có lơ là, không có buông trôi không? Nếu mà chưa thì thưa đại chúng, chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải nỗ lực tinh tấn thêm. Nếu mà chúng ta đã có rồi thì làm sao? Tự vui mừng, tiếp tục và tự vui mừng. Kính thưa đại chúng, đó là cái bài pháp mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay. Bây giờ đây, mời đại chúng hồi hướng.